16. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm lục sư nghĩ rằng chỗ nằm cao và chỗ nằm rộng lớn đã bị Đức Thế Tôn cấm đoán, nên sử dụng những tấm da thú lớn là da sư tử, da cọp, da beo. Các tấm da được cắt theo kích thước của giường, chúng được cắt theo kích thước của ghế, chúng được xếp đặt ở giường phía bên trong, chúng được xếp đặt ở giường phía bên ngoài, chúng được xếp đặt ở ghế phía bên trong, chúng được xếp đặt ở ghế phía bên ngoài. Dân chúng trong lúc đi dạo quanh các trú xá nhìn thấy nên phàn nàn, phê phán, chê bai rằng giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, không nên sử dụng những tấm da thú lớn là da sư tử, da cọp, da beo. Vị nào sử dụng thì phạm tội Dukkata, tác ác. 17. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm lục sư nghĩ rằng những tấm da thú lớn đã bị Đức Thế Tôn cấm đoán, nên sử dụng những tấm da bò. Những tấm da bò được cắt theo kích thước của giường, chúng được cắt theo kích thước của ghế, chúng được xếp đặt ở giường phía bên trong, chúng được xếp đặt ở giường phía bên ngoài, chúng được xếp đặt ở ghế phía bên trong, chúng được xếp đặt ở ghế phía bên ngoài. Có vị tỳ khưu xấu xa nọ thường hay lui tới với người cư sĩ xấu xa nọ. Khi ấy vào buổi sáng, vị tỳ khưu xấu xa ấy đã mặc y, cầm y bát, rồi đi đến nhà ở của người cư sĩ xấu xa ấy. Sau khi đến, đã ngồi xuống trên chỗ ngồi được sắp đặt sẵn. Sau đó, người cư sĩ xấu xa ấy đã đi đến gặp vị tỳ khưu xấu xa ấy. Sau khi đến, đã đảnh lễ vị tỳ khưu xấu xa ấy, rồi ngồi xuống ở một bên. Vào lúc bấy giờ, con bê của người cư sĩ xấu xa ấy còn nhỏ, đẹp đẽ, xinh xắn, duyên dáng, có nhiều màu như là con beo con vậy. Khi ấy, vị tỳ khưu xấu xa ấy chăm chú nhìn con bê con ấy một cách kỹ lưỡng. Sau đó, người cư sĩ xấu xa ấy đã nói với vị tỳ khưu xấu xa ấy điều này. Thưa ngài, vì sao ngài lại chăm chú nhìn con bê con ấy một cách kỹ lưỡng vậy? Này đạo hữu, ta có việc cần dùng với da của con bê này. Khi ấy, người cư sĩ xấu xa ấy đã giết chết con bê ấy, lột tấm da rồi dâng cho vị tỳ khưu xấu xa ấy. Sau đó, vị tỳ khưu xấu xa ấy dùng y hai lớp sangati che đậy tấm da ấy rồi ra đi. Khi ấy, con bò cái ấy nhớ đến con bê nên đã đi theo phía sau vị tỳ khưu xấu xa ấy. Các vị tỳ khưu đã nói như vậy: Này đại đức, vì sao con bò cái này cứ đi theo phía sau đại đức vậy? Này các đại đức, tôi cũng không biết vì sao con bò cái này cứ đi theo phía sau tôi nữa. Vào lúc bấy giờ, y hai lớp của vị tỳ khưu xấu xa ấy đã bị dấy máu. Các vị tỳ khưu đã nói như vậy: Này đại đức, điều gì đã xảy ra cho cái y hai lớp này của đại đức vậy? Khi ấy, vị tỳ khưu xấu xa ấy đã kể lại sự việc ấy cho các vị tỳ khưu. Này đại đức, có phải đại đức đã xúi kẻ khác giết hại mạng sống? Này các đại đức, đúng vậy. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn phê phán chê bai rằng: Vì sao vị tỳ khưu lại xúi kẻ khác giết hại mạng sống? Không phải sự giết hại mạng sống đã bị Đức Thế Tôn khiển trách bằng nhiều phương cách và việc từ bỏ giết hại mạng sống đã được khen ngợi hay sao? Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. 18. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và hỏi vị tỳ khưu xấu xa ấy rằng: Này tỳ khưu, nghe nói ngươi đã xúi kẻ khác giết hại mạng sống, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, Đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi lại xúi kẻ khác giết hại mạng sống? Không phải sự giết hại mạng sống đã bị ta khiển trách bằng nhiều phương cách, và việc từ bỏ giết hại mạng sống đã được khen ngợi hay sao? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này kẻ rồ dại, hơn nữa, chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau khi khiển trách, Ngài đã thuyết pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, không nên xúi kẻ khác giết hại mạng sống. Vị nào xúi thì nên được hành xử theo pháp. Và này các tỳ khưu, không nên sử dụng da bò. Vị nào sử dụng thì phạm tội dukkata, tác ác. Và này các tỳ khưu, không nên sử dụng bất cứ loại da nào. Vị nào sử dụng thì phạm tội dukkata, tác ác. Vào lúc bấy giờ, giường và ghế của dân chúng được bọc da và được phủ da. Các vị tỳ khưu ngần ngại không ngồi lên. Các vị đã trình sự việc lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép ngồi lên chỗ đã được làm sẵn bởi cư sĩ, nhưng không được nằm lên. Vào lúc bấy giờ, các trú xá được buộc lại bằng những sợi dây da. Các vị tỳ khưu ngần ngại không ngồi lên. Các vị đã trình sự việc lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép ngồi lên vật được buộc lại bởi các sợi dây da. 19. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm lục sư đi vào làng có mang những đôi dép. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, không nên đi vào làng có mang dép. Vị nào đi vào thì phạm tội dukkata, tác ác. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh không thể đi vào làng không có mang dép. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép đi vào làng có mang dép đối với vị tỳ khưu bị bệnh. 20. Lúc bấy giờ, Đại Đức Mahakachana Đại Ca Chiên Viên, ngụ tại xứ Avanti ở Kuraragara, núi Papata. Vào lúc bấy giờ, nam cư sĩ Sonakutikana là người hộ độ cho Đại Đức Mahakachana. Khi ấy, nam cư sĩ Sonakutikana đã đi đến gặp Đại Đức Mahakachana. Sau khi đến, đã đảnh lễ Đại Đức Mahakachana, rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, nam cư sĩ Sonakutikana đã nói với Đại Đức Mahakachana điều này: Thưa Ngài, theo như con hiểu về Pháp đã được Ngài Mahakachana thuyết giảng, thì việc ấy không phải là việc dễ làm đối với người đang sống ở gia đình để thực hành phạm hạnh một cách đầy đủ trọn vẹn, hoàn toàn trong sạch như vỏ ốc được cạo sạch. Thưa Ngài, con muốn cạo bỏ râu tóc, khoác lên các y màu ca sa, rời nhà xuất gia sống không nhà. Thưa Ngài, xin Ngài Đại Đức Mahakachana hãy cho con xuất gia. Khi được nói như vậy, Đại Đức Mahakachana đã nói với nam cư sĩ Sonakutikana điều này: Này Sona, việc khó làm là thực hành phạm hạnh, ngủ một mình, ăn một bữa cho đến trọn đời. Này Sona, vậy thì ngay chính ở chỗ này, trong khi còn là người tại gia, ngươi hãy thực tập lời dạy của chư Phật, tức là phạm hạnh, ngủ một mình, ăn một bữa trong một khoảng thời gian quy định. Khi ấy, ước muốn xuất gia của nam cư sĩ Sonakutikana đã được dịu đi. Đến lần thứ nhì, nam cư sĩ Sonakutikana đã đi đến gặp Đại Đức Mahakachana. Sau khi đến đã đảnh lễ Đại Đức Mahakachana, rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, nam cư sĩ Sonakutikana đã nói với Đại Đức Mahakachana điều này. Thưa Ngài, theo như con hiểu về Pháp đã được Ngài Mahakachana thuyết giảng, thì việc ấy không phải là việc dễ làm đối với người đang sống ở gia đình để thực hành phạm hạnh một cách đầy đủ trọn vẹn, hoàn toàn trong sạch như vỏ ốc được cạo sạch. Thưa Ngài, con muốn cạo bỏ râu tóc, khoác lên các y màu ca sa, rời nhà xuất gia sống không nhà. Thưa Ngài, xin Ngài Đại Đức Mahakachana hãy cho con xuất gia. Khi được nói như vậy, Đại Đức Mahakachana đã nói với nam cư sĩ Sonakutikana điều này. Này Sona, việc khó làm là thực hành phạm hạnh, ngủ một mình, ăn một bữa cho đến trọn đời. Này Sona, vậy thì ngay chính ở chỗ này, trong khi còn là người tại gia, ngươi hãy thực tập lời dạy của chư Phật, tức là phạm hạnh, ngủ một mình, ăn một bữa trong một khoảng thời gian quy định. Khi ấy, ước muốn xuất gia của nam cư sĩ Sonakutikana đã được dịu đi. Đến lần thứ ba, nam cư sĩ Sonakutikana đã đi đến gặp Đại Đức Mahakachana. Sau khi đến, đã đảnh lễ Đại Đức Mahakachana, rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, nam cư sĩ Sonakutikana đã nói với Đại Đức Mahakachana điều này. Bạch Ngài, theo như con hiểu về Pháp đã được Ngài Mahakachana thuyết giảng, thì việc ấy không phải là việc dễ làm đối với người đang sống ở gia đình để thực hành phạm hạnh một cách đầy đủ, trọn vẹn, hoàn toàn trong sạch như vỏ ốc được cạo sạch. Bạch Ngài, con muốn cạo bỏ râu tóc, khoác các y màu ca sa, rời nhà xuất gia sống không nhà. Bạch Ngài, xin Ngài Đại Đức Mahakachana hãy cho con xuất gia. Khi ấy, Đại Đức Mahakachana đã cho nam cư sĩ Sonakutikana xuất gia. Vào lúc bấy giờ, ở xứ Avanti và khu vực phía nam có ít tỳ khưu. Khi ấy, Đại Đức Mahakachana trải qua 3 năm với nỗi cực nhọc khó khăn, đã triệu tập được hội chúng tỳ khưu gồm 10 vị từ nơi này nơi khác, rồi đã cho Đại Đức Sona tu lên bậc trên. Sau đó, khi đã sống qua mùa an cư mưa, Đại Đức Sona trong lúc thiền tịnh ở nơi thanh vắng, có ý nghĩ suy tầm như vậy đã sanh khởi. Ta đã được nghe rằng Đức Thế Tôn ấy là vị như vậy và như vậy, nhưng ta chưa được nhìn thấy tận mặt. Vậy ta nên đi để diện kiến Đức Thế Tôn ấy là bậc A-La-Hán, chánh đẳng giác, nếu Thầy Tế Độ cho phép ta. Sau đó, vào lúc chiều tối, Đại Đức Sona đã xuất khỏi thiền tịnh rồi đi đến gặp Đại Đức Mahakachana. Sau khi đến, đã đảnh lễ Đại Đức Mahakachana rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, Đại Đức Sona đã nói với Đại Đức Mahakachana điều này. Thưa Ngài, trường hợp con trong lúc thiền tịnh ở nơi thanh vắng, có ý nghĩ suy tầm như vậy đã sanh khởi. Ta đã được nghe rằng, Đức Thế Tôn ấy là vị như vậy và như vậy, nhưng ta chưa được thấy tận mặt. Vậy ta nên đi để diện kiến Đức Thế Tôn ấy là bậc A-La-Hán chánh đẳng giác, nếu Thầy Tế Độ cho phép ta. Thưa Ngài, con có nên đi để diện kiến Đức Thế Tôn ấy là bậc A-La-Hán chánh đẳng giác, nếu Thầy Tế Độ cho phép con? Này Sona, tốt lắm, tốt lắm. Này Sona, ngươi hãy đi để diện kiến Đức Thế Tôn ấy là bậc A-La-Hán chánh đẳng giác. Này Sona, ngươi sẽ thấy Đức Thế Tôn ấy nhã nhặn, tạo nên niềm hoan hỷ, giác quan thanh tịnh, tâm ý thanh tịnh, đã đạt đến mức tột đỉnh trong sự thu thúc và tĩnh lặng, là đấng voi Chúa có các giác quan đã được huấn luyện và bảo vệ. Này Sona, nếu vậy thì ngươi hãy đê đầu đảnh lễ ở chân của Đức Thế Tôn với lời của ta rằng: Bạch Ngài, thầy tế độ của con là Đại Đức Mahakachana, xin đê đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn. Rồi ngươi hãy nói như vậy: Bạch Ngài, xứ Avanti và khu vực phía nam có ít tỳ khưu. Con trải qua 3 năm với nỗi cực nhọc khó khăn mới triệu tập được hội chúng tỳ khưu gồm 10 vị từ nơi này nơi khác và đã thành tựu việc tu lên bậc trên. Có lẽ ở xứ Avanti và khu vực phía nam, Đức Thế Tôn nên cho phép việc tu lên bậc trên bằng nhóm có nhân sự ít hơn. Bạch Ngài, ở xứ Avanti và khu vực phía nam, mặt đất sẫm màu hơn, rắn chắc, bị dẫm đạp bởi móng chân bò. Có lẽ ở xứ Avanti và khu vực phía nam, Đức Thế Tôn nên cho phép sử dụng dép có nhiều lớp. Bạch Ngài, ở xứ Avanti và khu vực phía nam, dân chúng xem trọng việc tắm và được sạch sẽ nhờ nước. Có lẽ ở xứ Avanti và khu vực phía nam, Đức Thế Tôn nên cho phép việc tắm rửa thường xuyên. Bạch Ngài, ở xứ Avanti và khu vực phía nam, các loại gia thú như là gia cừu, gia dê, gia nai là vật dùng để trải lót. Bạch Ngài, cũng giống như ở các xứ ở trung tâm, các loại cỏ Eragu, Moragu, Macharu, Jantu là vật dùng để trải lót. Bạch Ngài, tương tự như thế, ở xứ Avanti và khu vực phía nam, các loại gia thú như gia cừu, gia dê, gia nai là vật dùng để trải lót. Có lẽ ở xứ Avanti và khu vực phía nam, Đức Thế Tôn nên cho phép các loại gia thú như là gia cừu, gia dê, gia nai là vật dùng để trải lót. Bạch Ngài, hiện nay dân chúng dâng y đến các vị tỳ khưu đã đi ra khỏi ranh giới, nói rằng: Chúng tôi dâng y này cho vị tên như vậy. Các vị ấy khi trở lại được các tỳ khưu thông báo rằng: Này các đại đức, y đã được dâng cho các đại đức bởi những người tên như vậy. Các vị ấy ngần ngại không nhận, nói rằng: Chớ để chúng tôi bị phạm tội Nissagiya, ưng xả. Có lẽ Đức Thế Tôn nên giải thích chi tiết về vấn đề y. Bạch Ngài, xin dâng. Sau khi lắng nghe Đại Đức Mahakachana, Đại Đức Sona đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Đại Đức Mahakachana, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi thu xếp chỗ trú ngụ, cầm y bát, ra đi về phía thành Savatthi. Tuần tự, vị ấy đã đi đến thành Savatthi, Chetavana, tu viện của ông Anathapindika, gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã bảo Đại Đức Ananda rằng: Này Ananda, hãy sắp đặt chỗ trú ngụ cho vị tỳ khưu vãng lai này. Khi ấy, Đại Đức Ananda suy nghĩ rằng: Liên quan đến vị nào mà Đức Thế Tôn ra lệnh cho ta rằng: Này Ananda, hãy sắp đặt chỗ trú ngụ cho vị tỳ khưu vãng lai này. Có phải Đức Thế Tôn muốn ngụ trong cùng một trú xá với vị tỳ kheo ấy? Có phải Đức Thế Tôn muốn ngụ trong cùng một trú xá với Đại Đức Sona? Rồi đã sắp đặt chỗ trú ngụ cho Đại Đức Sona trong trú xá Đức Thế Tôn đang ngự. 21. Sau đó, khi đã trải qua gần trọn đêm ở ngoài trời, Đức Thế Tôn đã đi vào trú xá. Đại Đức Sona sau khi trải qua gần trọn đêm ở ngoài trời cũng đã đi vào trú xá. Sau đó, khi đã thức dậy vào lúc hừng sáng của đêm, Đức Thế Tôn đã yêu cầu Đại Đức Sona rằng: Này tỳ khưu, hãy thuyết giảng pháp mà ngươi biết rõ. Bạch Ngài, xin dâng. Rồi Đại Đức Sona nghe theo Đức Thế Tôn đã thuyết lại theo trí nhớ đầy đủ toàn bộ phẩm nhóm 8 Atthakavagikani. Sau đó, vào lúc chấm dứt việc thuyết lại theo trí nhớ của Đại Đức Sona, Đức Thế Tôn đã khen ngợi rằng: Này Tỳ Khưu, tốt lắm, tốt lắm. Này Tỳ Khưu, phẩm nhóm 8 đã được ngươi khéo học tập, khéo suy nghĩ, khéo ghi nhớ. Ngươi có giọng nói êm dịu, rõ ràng, không có khó nghe, làm rõ được ý nghĩa. Này Tỳ Khưu, ngươi xuất gia được bao nhiêu năm? Bạch Đức Thế Tôn, còn được 1 năm. Này Tỳ Khưu, tại sao ngươi thực hiện việc tu lên bậc trên chậm trễ như vậy? Bạch Ngài, từ lâu con đã thấy được sự tai hại trong các dục, nhưng vì cuộc sống tại gia có nhiều cản trở, có nhiều phận sự, có nhiều việc cần phải làm. Sau đó, khi đã hiểu ra sự việc ấy, Đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt lên lời cảm hứng này: Thấy hiểm họa ở đời, sau khi hiểu rõ pháp, không đam mê chấp thủ, bậc thánh không thích ác, không thích thú điều ác, vị ấy được trong sạch. 22. Khi ấy, Đại Đức Sona nghĩ rằng: Đức Thế Tôn hoan hỷ với ta, lúc này chính là lúc của việc mà Thầy Tế Độ ta đã căn dặn kỹ càng, nên đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y một bên vai, quỳ xuống đê đầu ở hai bàn chân của Đức Thế Tôn, rồi nói với Đức Thế Tôn điều này: Bạch Ngài, Thầy Tế Độ của con là Đại Đức Mahakachana, xin đê đầu đảnh lễ ở hai chân của Đức Thế Tôn và nói như vậy: Bạch Ngài, xứ Avanti và khu vực phía nam có ít Tỳ Khưu. Con trải qua 3 năm với nỗi cực nhọc khó khăn mới triệu tập được hội chúng Tỳ Khưu gồm 10 vị từ nơi này nơi khác và đã thành tựu việc tu lên bậc trên. Có lẽ ở xứ Avanti và khu vực phía nam, Đức Thế Tôn nên cho phép việc tu lên bậc trên bằng nhóm có nhân sự ít hơn. Bạch Ngài, ở xứ Avanti và khu vực phía nam, mặt đất sẫm màu hơn, rắn chắc, bị dẫm đạp bởi móng chân bò. Có lẽ ở xứ Avanti và khu vực phía nam, Đức Thế Tôn nên cho phép sử dụng dép có nhiều lớp. Bạch Ngài, ở xứ Avanti và khu vực phía nam, dân chúng xem trọng việc tắm và được sạch sẽ nhờ nước. Có lẽ ở xứ Avanti và khu vực phía nam, Đức Thế Tôn nên cho phép việc tắm rửa thường xuyên. Bạch Ngài, ở xứ Avanti và khu vực phía nam, các loại gia thú như là gia cừu, gia dê, gia nai là vật dùng để trải lót. Bạch Ngài, cũng giống như ở các xứ ở trung tâm, các loại cỏ Eragu, Moragu, Macharu, Chantu là vật dùng để trải lót. Bạch Ngài, tương tự như thế, ở xứ Avanti và khu vực phía nam, các loại gia thú như là gia cừu, gia dê, gia nai là vật dùng để trải lót. Có lẽ ở xứ Avanti và khu vực phía nam, Đức Thế Tôn nên cho phép các loại gia thú như là gia cừu, gia dê, gia nai là vật dùng để trải lót. Bạch Ngài, hiện nay dân chúng dân y đến các vị Tỳ Khưu đã đi ra khỏi ranh giới, nói rằng: Chúng tôi dân y này cho vị tên như vậy. Các vị ấy khi trở lại được các Tỳ Khưu thông báo rằng: Này các đại đức, y đã được dâng cho các đại đức bởi những người tên như vậy. Các vị ấy ngần ngại không nhận, nói rằng: Chớ để chúng tôi bị phạm tội Nissagiya ưng xả. Có lẽ Đức Thế Tôn nên giải thích chi tiết về vấn đề y. 23. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã thuyết pháp thoại rồi bảo các Tỳ Khưu rằng: Này các Tỳ Khưu, xứ Avanti và khu vực phía nam có ít Tỳ Khưu. Này các Tỳ Khưu, trong tất cả các xứ thuộc vùng biên địa, ta cho phép việc tu lên bậc trên với nhóm có vị thứ năm là vị rành rẽ về luật. Trong trường hợp này, các xứ thuộc vùng biên địa là ở hướng Bắc có thị trấn tên là Kachangala, xa hơn chỗ đó là Mahasala. Từ đó trở đi là các xứ thuộc vùng biên địa. Từ đó trở lại là thuộc trung tâm. Ở hướng nam có thị trấn tên là Setakanika. Từ đó trở đi là các xứ thuộc vùng biên địa. Từ đó trở lại là thuộc trung tâm. Ở hướng tây có làng Bà La Môn tên là Thuna. Từ đó trở đi là các xứ thuộc vùng biên địa. Từ đó trở lại là thuộc trung tâm. Ở hướng đông có ngọn núi tên là Usiradacha. Từ đó trở đi là các xứ thuộc vùng biên địa. Từ đó trở lại là thuộc trung tâm. Này các tỳ khưu, trong các xứ thuộc vùng biên địa như thế, ta cho phép việc tu lên bậc trên với nhóm có vị thứ năm là vị rành rẽ về luật. Này các tỳ khưu, ở xứ Avanti và khu vực phía nam, mặt đất sẫm màu hơn, rắn chắc, bị giẫm đạp bởi móng chân bò. Này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng dép có nhiều lớp trong tất cả các xứ thuộc vùng biên địa. Này các tỳ khưu, ở xứ Avanti và khu vực phía nam, dân chúng xem trọng việc tắm và được sạch sẽ nhờ nước. Này các tỳ khưu, ta cho phép việc tắm rửa thường xuyên trong tất cả các xứ thuộc vùng biên địa. Này các tỳ khưu, ở xứ Avanti và khu vực phía nam, các loại gia thú như là gia cừu, gia dê, gia nai là vật dùng để trải lót. Này các tỳ khưu, cũng giống như ở các xứ ở trung tâm, các loại cỏ Eragu, Moragu, Macharu, Chantu là vật dùng để trải lót. Này các tỳ khưu, tương tự như thế ở xứ Avanti và khu vực phía nam, các loại gia thú như là gia cừu, gia dê, gia nai là vật dùng để trải lót. Này các tỳ khưu, ta cho phép các loại gia thú như là gia cừu, gia dê, gia nai là vật dùng để trải lót trong tất cả các xứ thuộc vùng biên địa. Này các tỳ khưu, trường hợp dân chúng dân y đến các vị tỳ khưu đã đi ra khỏi ranh giới, nói rằng: chúng tôi dân y này cho vị tên như vậy. Này các tỳ khưu, ta cho phép nhận lãnh, khi nào chưa đến tay thì chưa tính việc đếm ngày đã cất giữ ấy. Chương gia thú là chương thứ 5. Trong chương này có 63 sự việc. Tóm lược chương này. 24. Vua xứ Magadha và thanh niên Sona, trưởng làng 8 môn vị ở Gichihakuta, Sagata phô bày nhiều pháp bậc thượng nhân, xuất gia rồi nỗ lực, các bàn chân bị rách, cây đàn dép một lớp, màu xanh, vàng và đỏ, đỏ sậm và đen nữa, màu nổi bật sáng chói, và cấm đoán dây buộc, phủ gót, gối, ống chân, lót bông giống cánh gà, gắn sừng cừu và dê, đuôi bọ cạp, lông công, và có đủ các loại, dép bằng da sư tử, da cọp và da beo, da hươu, rái cá, mèo, da sóc và cú mèo, đôi dép chân bị rách, bị khối u chân rửa, gốc cây tiếng ồn ào, cây thốt nốt, cây tre, và cỏ tranh, cỏ sậy, dừa nước, lá sen, len, vàng, bạc, ngọc mani, ngọc mắt mèo, pha lê, đồng thau và thủy tinh, thiết, chì và đồng đỏ, bò cái, xe, dị bệnh, bò đực kéo, ghế nệm, chỗ nằm, da loại lớn, da bò và kẻ ác, của cư sĩ dây da, họ đi vào, dị bệnh, Sona và Đại Đức, Mahakachana, nhóm 8 bằng trí nhớ, tu lên với năm vị, dép nhiều lớp tắm đều, cho phép thảm bằng da, không tính việc đếm ngày. Vị lãnh đạo đã ban đến trưởng lão Sona năm điều đặc ân ấy.